SBS Việt ngữ.
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh,
con là cây nến hồng,
ba ngọn nến lung linh. Thắp sáng một gia đình.
Xin được chào chuyên gia dinh dưỡng và tiến sĩ Khánh Trần. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình Nuôi con ở Úc của SBS Radio.
Xin chào Bích Ngọc, xin chào các khán thính giả của chương trình SBS.
Thưa chị Khánh Trần, trong tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau bàn về một chủ đề rất là thú vị, đó là con của mình có khỏe mạnh hay không và sự so sánh về cân nặng của các bé, đặc biệt là khi mà các bậc cha mẹ có những đứa con hơi nhỏ con một chút xíu so với bạn bè đồng trang lứa. Và khi mà bài viết này lên sóng thì đã có rất là nhiều những bậc cha mẹ, phụ huynh người Việt ở đây, họ cũng thể hiện cái sự đồng cảm là tại sao mà nói đúng quá đi, tôi cũng đã từng gặp những cái câu chuyện tương tự như vậy khi mà về Việt Nam. Cái điều đó cũng khiến cho Bích Ngọc và khách mời của chương trình Nuôi con ở Úc là chị Khánh Trần rất là vui, bởi vì là những cái câu chuyện mà Bích Ngọc và chị Khánh Trần chia sẻ thì nó cũng là câu chuyện chung của rất là nhiều những cái chị em phụ nữ Việt Nam ở Úc mà đang nuôi con, đúng không thưa chị Khánh Trần ạ?
Đúng rồi, thì thật ra thì chị cũng là một người mẹ thôi, trên hết là người mẹ, thì nếu mà câu chuyện của mình hay những kiến thức mình có mà chia sẻ giúp ích được cho những người khác thì mình rất là vui. Và mình rất là mong là càng ngày càng có nhiều bà mẹ quan tâm, đặt câu hỏi và qua chương trình sẽ có được những cái kiến thức giúp cho mình nuôi con tốt hơn, tự tin hơn.
Ngày hôm nay thì Bích Ngọc sẽ phiền đến chuyên gia dinh dưỡng tiến sĩ Khánh Trần một cái chủ đề cũng liên quan đến việc ăn uống của con thôi. Chúng ta từng hay nói là tại sao mà chuyện ăn thôi mà cứ phải nói hoài mà không hết. Thì ngày hôm nay chúng ta nói đến việc là làm gì khi mà con biếng ăn. Thì có rất là nhiều bậc cha mẹ họ cảm thấy là tại sao nhìn những cái đứa bé khác con tay nó cứ ăn ngon, nó cứ tự bốc, tự đút rồi tự ăn rất là ngon lành như vậy, mà tại sao con mình cứ đút hoài, nhét cơm vô miệng hoài rồi chạy khắp nơi, đưa đi khắp công viên mà tại sao con mình vẫn không có chịu ăn. Và cái điều đó khiến cho những người mẹ này lo lắng, bởi vì họ nghĩ là con của mình biếng ăn quá, con của mình ăn ít hơn cái nhu cầu cũng như cái khả năng của con. Như thế nào là biếng ăn thật sự thưa tiến sĩ Khánh Trần ạ?
Thật ra thì mọi người hay lo lắng là con mình biếng ăn và nghĩ là tay, nói nôm na là con tay ăn ít biếng ăn hơn. Thực ra biếng ăn hoặc là tiếng Anh gọi là picky eater đó, thường nó phổ biến ở cả các kiểu trẻ em chứ không phải mỗi Việt Nam không, nhưng mà mẹ Việt thì thường hay lo lắng hơn, thái quá hơn so với mẹ Tây. Và mẹ Việt thì cũng hay muốn con ăn nhiều, cho nên nhiều khi chưa chắc con mình nó thật sự biếng ăn đâu, nhưng mà mẹ nhìn vô thấy là con ăn ít hơn mình muốn thì nghĩ là con biếng ăn, mà muốn con ăn càng lúc càng nhiều bất kể là con ăn được bao nhiêu. Thật ra thì biếng ăn đó nó có nhiều biểu hiện lắm, nó có thể là như là con không chịu ăn, hoặc là ăn mà không có chịu nhai, ăn nhai không chịu nuốt, ăn không ngon, ăn chậm, bữa ăn kéo dài hàng tiếng đồng hồ, thậm chí là có em còn sợ khóc khi mà bắt ăn, rồi đòi phải có tivi, điện thoại, phải đi ăn rong, vân vân. Những cái đó là những cái biểu hiện của sự biếng ăn. Nhưng mà cái mà mình muốn nhấn mạnh ở đây á, là nếu con chỉ ăn ít đi một hai bữa hoặc có những biểu hiện như vậy trong một thời gian ngắn á, thì các mẹ cũng đừng có lo quá. Thì vì biếng ăn thực sự mà kéo dài nó có nhiều biểu hiện trên cơ thể của con, những biểu hiện như là thiếu năng lượng, những biểu hiện mà do thiếu vi chất, ví dụ như là mệt mỏi, khó chịu, quấy khóc, ngủ kém, rối loạn tiêu hóa, phát triển vận động không tốt, bắp thịt nó co lại, má hốc, mắt rụng, hoặc là tóc rụng, da khô, xanh xao này kia, đó nhiều biểu hiện. Nếu con chỉ có mới ăn ít hơn so với mẹ muốn một chút thôi, thì đừng lo, thì chưa chắc đã là biếng ăn.
Chắc là có một số bà mẹ vì cái tâm lý cho nên lo ngại con biếng ăn nhiều hơn là cái thực tế. Có thể là cái kỳ vọng của mình về việc là con ăn nó cao hơn, chẳng hạn mình muốn con phải ăn nhiều hơn cái mức mà con có thể ăn.
Nhiều khi mình ép nó quá nữa, mình nghĩ là con phải ăn hai chén cơm thì mới là đủ. Mà nhiều khi cái khả năng của con, nhu cầu của con chỉ có một chén thôi thì bảo là con biến ăn thì đó không phải như vậy.
Vậy thì trước khi mà chúng ta có thể tìm ra được những cái giải pháp để giúp cho các bậc cha mẹ giúp cho con của mình ăn ngon miệng hơn, thì chúng ta cần phải hiểu được cái nguyên nhân vì sao mà con biến ăn. Và Bích Ngọc mà biết là cũng có những cái đứa bé nó chỉ có bị biến ăn một cái giai đoạn nhất định nào đó rồi sẽ ăn lại nhiều hơn sau đó, ví dụ như là bị bệnh hay mọc răng vân vân, phải không thưa chị Khánh Trần ạ?
Đúng rồi, Bích Ngọc, có rất nhiều lý do có thể dẫn đến biến ăn thật sự, mà tùy theo cái nguyên do mà con có thể tự vượt qua hay là cần phải có sự giúp đỡ. Như Bích Ngọc cũng nói đó, ví dụ như con đang bị bệnh, ví dụ như trẻ thì ví dụ như viêm họng, viêm tai này kia phải uống kháng sinh chẳng hạn, hoặc là bị rối loạn tiêu hóa, những cái khi cơ thể trẻ nó đang bị yếu như vậy thì tất nhiên là cái khả năng tiêu hóa thức ăn, hấp thụ thức ăn nó cũng kém, hoặc là cái bụng con người khó chịu, bị trương sình bụng, rồi sình bụng thì con cũng không có cảm thấy muốn ăn. Nếu những cái lý do là như vậy á thì mình chữa thì nó sẽ hết và con sẽ muốn ăn trở lại. Còn như Bích Ngọc cũng nói là khi con đau mọc răng, tất nhiên là con không thể nào thích ăn như khi con bình thường. Vì cái nướu con đau, nhiều khi mẹ chưa nhìn thấy con mọc răng hẳn đâu, vì cái nướu cái lợi chưa có nước hẳn ra. Nhưng con đã có những biểu hiện, những triệu chứng khó chịu rồi thì con cũng sẽ không thích ăn. Cái mình muốn lưu ý ở đây á, là có một cái nó gọi là biến ăn sinh lý. Ví dụ như là mà nó tùy theo cái giai đoạn phát triển cột tóc của con, như mình hay gọi nôm na là như là khủng hoảng tuổi lên 2, tuổi lên 3, terrible 2, terrible 3 này kia đó. Nghĩa là lúc đó con đang trải qua những cái cột mốc phát triển về tâm sinh lý, cho nên nhiều khi cái cơ thể của con nó chú trọng vào việc phát triển các cái kỹ năng tinh thần và trí não, nên nó tạm thời bỏ quên đi cái nhu cầu năng lượng của cơ thể. Cho nên khi trẻ trải qua những cột mốc như vậy, có thể con sẽ hơi biến ăn hơn bình thường một chút. Chị nó cũng không có gì đáng lo, mẹ hiểu thì mẹ đừng lo và con sẽ vượt qua. Cái mình một cái biến ăn nữa, một cái nguyên nhân dẫn đến biến ăn nữa mà mình cũng muốn nhấn mạnh là biến ăn về tâm lý. Có thể là do con bị ép ăn quá nhiều, đâm ra là con bị sợ bữa ăn, hoặc là có một việc gì đó ảnh hưởng đến tâm lý của con, nó ảnh hưởng đến cái sự ham muốn ăn uống của con. Ví dụ như là con chuyển trường, hoặc là bản thân của con chuyển nhà, hoặc là trong gia đình có chuyện gì đó xảy ra ảnh hưởng đến tâm lý của con thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thói quen ăn uống của con. Và cái nguyên nhân cuối cùng mà mình để sau cùng mình mới nhắc, đó là nguyên nhân lỗi từ gia đình. Nghĩa là chúng ta tập cho con có thói quen ăn uống không có hợp lý, ăn vặt linh tinh, ăn quá nhiều bữa trong ngày, còn ăn những bữa nhưng mà ăn không có lành mạnh, những ăn ngọt này, đồ chiên, đồ nhiều tinh bột, đồ mặn, khát nước, uống nhiều nước ngọt này kia, nó làm cho đứa trẻ nó no lưng lửng cái bụng mà nó ăn những thứ ăn không có chất dinh dưỡng, chỉ có năng lượng rỗng, cái empty calories, cho nên là cái bụng nó no nhưng mà năng lượng không có. Đến khi ăn vào trong, ngồi xuống bàn ăn chính thức, những món ăn đầy dinh dưỡng như thế thì con lại không ăn nữa thì nó no mất rồi. Đó là lỗi do thói quen sinh hoạt. Cái này là rất là phổ biến và nhiều khi chúng ta lại không nhận ra. Có rất nhiều lý do có thể dẫn đến chuyện là con biến ăn, thì mình phải xem xét, các mẹ xem xét kỹ lại xem con mình nó biến ăn do lý do gì và từ đó chọn cái giải pháp phù hợp.
Nghe chị Khánh Trần chia sẻ nãy giờ thì Bích Ngọc thấy rất là tâm đắc, biến ăn do tâm lý. Bởi vì Bích Ngọc thấy đây có lẽ là cái nguyên nhân thường gặp nhất, bởi vì cha mẹ nhiều khi ép con ăn dữ quá làm cho đứa bé nó sợ cái bữa
đúng
ăn
rồi.
Không có muốn ăn.
Nhiều khi nó đi học với trường có chuyện gì xảy ra, nó buồn về, nó cũng không thích ăn. Thì thay vì mình cứ ép, mình tìm hiểu, mình tâm sự với con để mình tìm hiểu, từ đó mình giải quyết gốc rễ vấn đề thì mình sẽ giải quyết được cái chuyện biến ăn.
Và ngoài ra thì còn cái vấn đề biến ăn do ăn vặt như tiến sĩ Khánh Trần đã nói đó. Tại vì nhiều cha mẹ nghĩ là con không có chịu ăn thì thôi mình cho con ăn một số cái đồ ăn vặt đi chẳng hạn, mà con thích, để con có thể bù lại được cái phần dinh dưỡng mà chưa có cung cấp đủ. Và
đúng rồi,
bánh kẹo mà cái gì mà con ăn được là cho ăn hết.
Chị thấy có những bà mẹ chở con đi học về thì phải chạy đi học thêm, không học Kumon, học karate, học đủ thứ, thì trên đường đi con nó đói quá thì vẫn drive-thru McDonald's mua cho nó chicken nuggets hay là cái gì để ăn tạm. Thì chính những cái bữa ăn vặt như vậy nó ảnh hưởng đến bữa ăn chính của con.
Thì tiến sĩ chuyên gia dinh dưỡng Khánh Trần vừa mới chia sẻ với chúng ta những cái nguyên nhân khiến cho trẻ biến ăn từ sinh lý cho đến tâm lý cho đến cả vấn đề gia đình nữa. Khi mà nghe chị Khánh Trần chia sẻ như vậy thì chắc là một số ba mẹ sẽ nói là chưa có bao giờ có con biến ăn cho nên không có hiểu gì hết á. Bởi vì có những cái đứa bé
có.
Mà nó có những đứa bé nó lười ăn lắm luôn, nó không có chịu ăn gì hết và cha mẹ rầu ơi là rầu luôn. Bởi vì con chỉ ăn một số cái loại thực phẩm nhất định thôi mà con không có chịu ăn đa dạng những cái loại thức ăn mà cha mẹ nấu cho cùng một gia đình. Ví dụ như con chỉ ăn cháo, đặc biệt không chịu ăn một hộp cơm nào, hoặc là chỉ thích ăn thịt mà không có chịu ăn rau, hoặc là không bao giờ ăn cơm hết. Vậy thì những cái cô nàng cậu bé mà picky eater như tiến sĩ Khánh Trần có chia sẻ như vậy thì lý do vì sao vậy chị, và có cái cách nào để chúng ta khắc phục hay không ạ?
Thì thực ra thì nếu mình không có một cái lý do nào mà như mình vừa nêu ở trên là con nó picky eater, nó cũng có một số các cái khả năng. Thực ra nó ăn uống nó là thói quen được tạo thành từ khi con còn nhỏ, thậm chí từ trước khi con ra đời, từ con trong bụng mẹ cơ. Thì cái nghiên cứu họ cho thấy là bà mẹ khi mang thai đó, nếu có chế độ dinh dưỡng tốt, ăn đầy đủ và cân bằng các nhóm dưỡng chất thì đứa trẻ sau khi sinh ra đời cũng sẽ ít kén ăn hơn, ít bị dị ứng hơn. Người Việt Nam mình thì hay có thói quen bồi bổ mẹ khi mang thai rất là nhiều bằng cách ăn thật nhiều các món bổ mà chủ yếu tập trung là đạm như là thịt cá, hải sản, ăn nhiều tinh bột và chất béo nhưng lại rất ít chất xơ và các vitamin khoáng chất, các thức ăn từ thực vật thì rất là ít. Thực vật như là rau củ quả, cho nên khi đứa trẻ sinh ra nó cũng sẽ trở thành rất kén ăn, nó cũng sẽ không có thói quen ăn những cái món ăn mà mẹ nó ngày xưa trong bụng mang thai nó không có ăn. Và người Việt Nam hay bị con hay bị dị ứng, bị eczema, bị hen suyễn, bị hay fever này kia cũng một phần là từ những cái thói quen ăn uống của người mẹ khi mang thai. Mẹ mà mang thai, khi mang thai mà tăng cân quá nhiều và nhanh nữa thì ngoài cái nguy cơ là mẹ mắc tiểu đường thai nghén ra thì cũng làm cho con có nguy cơ ăn uống không hợp lý và bị béo phì khi con sinh ra đời. Cho nên là đối với những trường hợp mà không có một cái lý do nào cụ thể mà con chỉ đơn giản là cái thói quen không tốt á, thì mình có thể tập lại được. Thói quen thì có thể tập. Và nó không phải là một việc xảy ra ngày trước ngày sau, mà chúng ta phải kiên trì và phải có một quá trình. Trong đó là cả gia đình phải làm cùng con và phải làm gương cho con nữa. Nếu mà cả cha cả mẹ đều không ăn rau thì không thể nào expect đứa con mình cũng phải ăn rau. Đúng không em? Cho nên là cả gia đình phải làm cùng nhau và làm gương. Cha mẹ làm gương, anh chị em làm gương, ăn bữa ăn đầy đủ, biến bữa ăn. Quan trọng nhất mà một cái mình phải nhấn mạnh nữa là biến bữa ăn gia đình thành ra một cái trải nghiệm rất là vui vẻ, enjoyable, hạnh phúc cho đứa trẻ. Thì khi mà con nó ăn, nó cũng cảm thấy dễ ăn hơn, món ăn nó cũng ngon miệng hơn. Mình có thể nói thêm về vấn đề này sau, nhưng mà đối với chị cái trải nghiệm nó quan trọng như là cái việc món ăn em đặt lên bàn là món gì vậy.
Bích Ngọc vẫn còn nhớ khi mà còn nhỏ, có lẽ là mình là một người good eater hay sao, và Bích Ngọc rất là thích những cái bữa cơm gia đình. Tức là cứ mỗi lần buổi tối là nôn nóng đến giờ ăn lắm, rất là muốn hỏi mẹ coi là ngày hôm nay mẹ nấu món gì vậy, sao lâu quá chưa đến bữa ăn. Thì chắc là cái bậc phụ huynh nào mà có con thì cũng mong là nó cũng ham ăn, nó cũng muốn ăn và vui vẻ với cái việc ăn như vậy.
Ví dụ như khi mà cả nhà chị thì người lớn trẻ em gì đi làm đi học cả ngày, chỉ có buổi tối là dành thời gian cho nhau, cho nên bữa ăn tối đối với chị nó quan trọng lắm. Nó một trải nghiệm rất là chú trọng. Ví dụ như là thứ nhất là không tivi, không điện thoại, không bất cứ một cái gì ngay bàn ăn, đến thời gian đó là tắt hết. Nếu mẹ có công việc gì cũng sẽ hẹn gọi lại sau. Cả nhà ngồi cùng nhau trong bữa ăn thì nói chuyện về những gì xảy ra trong ngày, hôm nay con có gì vui, hôm nay bạn A bạn B gì đó chơi với con muốn chơi trò gì, hoặc là hôm nay con có challenge gì, có việc gì khó khăn xảy ra ở trường mà con không dễ dàng vượt qua. Như là cả nhà nói với nhau như vậy thì hàng ngày đều làm nên thành thói quen. Nhiều khi bữa ăn xong, ăn cả nhà ăn xong hết trơn rồi vẫn ngồi nói chuyện đến cả nửa tiếng sau mới đứng dậy. Nên đối với chị, khi một cái trải nghiệm nó thú vị như vậy, đứa trẻ nó sẽ rất là thích, nó sẽ look forward, nó sẽ mong được ngồi xuống ăn cùng gia đình. Thì những món ăn dù có không thích đi chăng nữa, nó cũng sẽ trở thành dễ chịu hơn và nó sẽ dễ dàng thử những cái món ăn mới mà cả gia đình cùng ăn.
Khi mà bữa ăn trở thành một cái nơi sum họp, một cái nơi mà chia sẻ niềm vui, thì chắc chắn là các bé sẽ thích ăn hơn rất là nhiều.
Tình mẹ tình cha,
cái câu chuyện mà chị Khánh Trần, tiến sĩ chuyên gia dinh dưỡng Khánh Trần vừa mới chia sẻ với chúng ta về những đứa bé biếng ăn, picky eater, chỉ muốn ăn một số loại thức ăn nhất định. Chúng ta nói đến cách khắc phục á, chị Khánh Trần ơi, thì Bích Ngọc thấy là có nhiều người họ nói là con nít mà cũng giống như người lớn, nó đói thì nó sẽ ăn, cho nên là muốn con ăn ngon miệng thì cứ để nó đói đi rồi nó sẽ ăn. Vậy thì cái chuyện mà để con được đói, để con ăn ngon, có phải là một cái lời khuyên đúng đắn không thưa chị Khánh Trần ạ?
Chị cũng đã từng áp dụng cái biện pháp này với con mình. Thực ra bây giờ con chị, đứa con gái lớn, chị thỉnh thoảng nó vẫn nhắc lại để nó răn đe em. Tại vì chị thì chị nghĩ trẻ em nó rất là thông minh và nó rất là thích nghi, khả năng thích nghi nó rất là cao. Nó biết mình nói nôm na là lựa gió bẻ măng ấy. Nghĩa là nó biết là nếu mà mình không ăn mình sẽ đói, mà nếu mình đói thì nó không có thích thú tí nào, rất là khó chịu. Nhưng mà mẹ cũng phải để ý với con là đừng bất cứ là mẹ làm cách nào ép con ăn, hoặc là bỏ đói con, hoặc là dùng những biện pháp mạnh, nhớ là không nên tạo quá nhiều áp lực lên tâm lý của con, vì cái gì như vậy nó phản ứng ngược. Như chị kể là ngày xưa bạn con gái lớn của chị khi còn bé, bạn nó rất là picky. Lúc mà còn nhỏ ở nhà với chị trước khi đi nhà trẻ đó, bạn ấy không picky tí nào, bạn ấy rất là dễ ăn rau củ quả, món gì cũng ăn. Khi bạn ấy đi nhà trẻ, vì lý do mà chị cũng không tiện kể ra ở đây, bạn trở nên cực kỳ picky, bạn không ăn rau, bạn ấy sợ, nghĩa là nhìn thấy rau khóc, nghĩa là ép ăn thì là sẽ khóc. Cho nên là thời gian đó cũng khá là vất vả với hai mẹ con, là chị vẫn phải tìm cách bổ sung rau cho con bằng cách là dùng ngọn mình giấu nó vào những cái món mà con ăn con không có biết. Ví dụ như nấu canh hoặc là xay ra ăn với chị làm những cái món trái zucchini, mình nghiền ra mình cùng với những món khác để con không biết nó là có món ăn trong đó. Một thời gian rất là dài thì từ từ mình cứ từ từ mình nói với con, chị nói với cứ phải thuyết phục con này là món này tốt thế này, món kia tốt thế kia, từ từ nó thấm. Còn chỉ có một lần chị nhớ là bạn ấy cũng phản ứng hơi quá, thế là chị giận, chị nói là tất nhiên là mẹ mình cũng rất là frustrated, mình nói là thôi con không ăn thì thôi, con có thể rời khỏi bàn không ăn nữa. Bạn nó đói và chị chỉ một lần duy nhất trong đời chị nhớ mãi, bạn nó vẫn nhớ mãi, nên là bạn không ăn, chị cũng không ăn luôn, hai mẹ con cùng ngồi đó không ăn, không ai ăn hết. Đến mãi sau phải đến bỏ cả một bữa trưa và một bữa xế, bạn không ăn gì hết, lúc là khoảng 4 tuổi. Thế là bạn nói mẹ con nói bụng rồi. Con nói mẹ không có gì trong nhà hết, chỉ còn món đó thôi, con thích ăn thử không, mình cùng ăn. Mẹ nói con ăn thì mẹ ăn cùng, con không ăn mẹ cũng không ăn luôn. Thế là hai mẹ con ngồi nhâm nhi một hồi, thế bạn không chịu ăn, tại đói mà. Ăn đến khi sau rồi thì ăn, đến bây giờ bạn nó ăn. Nhưng mà cái ấn tượng về cái trải nghiệm đó bạn không bao giờ quên. Chị thì chị không biết là chuyện đó nó đúng hay sai, có nên làm vậy hay không, vì mỗi bà mẹ có một cái cá tính khác nhau. Nhưng mà chị thì chị nghĩ thỉnh thoảng mình có thể dùng nhiều biện pháp, nhưng không bao giờ nên đặt áp lực quá nặng về tâm lý đến con, vì nó sẽ phản tác dụng.
Dạ vâng, như chị Khánh Trần vừa mới chia sẻ, để con được đói thì nó cũng là một cái cách mà các bậc cha mẹ có thể áp dụng, nhưng mà còn có rất là nhiều những cái cách khác nữa mà có thể là nó hiệu quả với người này nhưng mà không hiệu quả với người khác.
Đúng rồi. Có một cái cách nữa mà nó áp dụng với cô con gái bé của mình, nhưng là không áp dụng với cô con gái lớn, nghĩa là chỉ có một cái mảnh đất nhỏ xíu đằng sau chị trồng rau. Trồng cà chua, trồng dâu này kia, thì bạn bé ngay từ đầu đó phụ chị làm những cái công việc nhỏ nhỏ ở ngoài vườn, đào đất, tưới nước này kia. Cho nên là khi mà chị muốn thuyết phục bạn ăn rau, chị mời bạn ấy, nghĩa rủ bạn ấy vào làm cùng chị. Nghĩa là rau này con trồng này, bây giờ con hái đi, con hái vào xem con rửa thì mẹ sẽ nấu cho con một cả nhà ăn, xem rau con trồng có ngon không. Cho nên là hàng ngày đó, là bạn ấy làm cùng chị những việc đó, và đến khi cái bữa ăn thì bạn rất là tự hào, chính bạn ăn rất ngon, bạn rất là ngon.
Dạ vâng, đúng là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà người mẹ tìm mọi cách để cho con của mình có thể có được cái hạnh phúc nè, niềm vui từ cái việc trồng rau củ cho đến cái bữa ăn trên bàn ăn cùng với gia đình, rất là thú vị. Cũng liên quan đến vấn đề biếng ăn, thưa tiến sĩ chuyên gia dinh dưỡng Khánh Trần, thì Hiện nay có một số mẹ rỉ tai nhau những cái loại thực phẩm chức năng nè, rồi men tiêu hóa, probiotic rất là nhiều, với cái mục đích là ăn vô thì con của mình nó sẽ ngon miệng, rồi con sẽ ăn nhiều hơn. Vậy thì thật hư như thế nào, những cái loại thuốc đó nó có phải là thuốc thần tiên như vậy hay không thưa chị Khánh Trần ạ?
Thực ra như mình nói trên, biếng ăn nó có nhiều nguyên nhân. Thì mẹ, các mẹ đầu tiên là phải tìm hiểu xem con mình nó vì lý do gì mà nó không thích ăn, rồi từ đó mà khắc phục. Ví dụ như con đang bị bệnh, đang rối loạn tiêu hóa, thì các mẹ nên cho con uống men tiêu hóa probiotics để cho con ổn định lại cái hệ thống tiêu hóa, hệ thống đường ruột. Từ đó là con sẽ hấp thụ được, không bị sình bụng và sẽ ăn tốt. Nếu mà con đang nọc răng thì tất nhiên là mẹ không thể ép con ăn, hoặc là thuốc nào cũng không chữa được, chỉ có là nấu đồ ăn mềm hơn một chút, hoặc là nếu mà đau quá thì xoa thuốc vào nướng cho con để con đỡ đau thôi. Còn nếu mà con bị biếng ăn sinh lý thì mẹ cứ bình tĩnh, con sẽ vượt qua giai đoạn đó. Còn nếu mà con đang bị biếng ăn tâm lý thì dùng các biện pháp tâm lý để giúp con. Nếu mà con có những cái thói quen ăn uống không tốt thì mình từ từ mình điều chỉnh thói quen lại cho con, chứ không phải uống thuốc bổ vào là tất cả mọi thứ đều được giải quyết. Nhưng mà trên thực tế đó, có nhiều loại thuốc bổ kích thích cho trẻ em ăn đó. Chị thấy nhất là ở Việt Nam, ở đây thì chị không thấy nhiều đâu, nhưng ở Việt Nam nó rất là nhiều, quảng cáo rất là nhiều. Thì nó có những cái vi chất như là vitamin B hoặc là sắt hoặc là kẽm. Những cái vi chất này nó tham gia vào quá trình chuyển hóa thức ăn trong cơ thể, nên cũng có thể góp phần khiến cho trẻ ăn ngon miệng hơn. Nhưng mà đây chỉ là những cái biện pháp hoặc là giải pháp tạm thời thôi. Chứ nó không có tác dụng lâu dài. Nếu mà các mẹ mà dùng cái này lâu dài thì nó sẽ không còn tác dụng nữa đâu. Phải tìm đúng nguyên nhân để điều chỉnh. Như cái con gái lớn của mình, hồi bé, một trong những nguyên nhân mà hồi bé xíu dưới một tuổi đó, là bạn ấy hay bị nôn á. Bạn hay bị ói do trào ngược thực quản, cho nên là từ mỗi bữa ăn bạn cũng hơi sợ. Nhưng mà nếu mà con uống probiotics men tiêu hóa, chị cho con uống probiotics thì nó dễ tiêu hóa hơn, nên từ đó con enjoy bữa ăn hơn. Cho nên một lần nữa là các mẹ phải để ý xem con mình biết ăn do lý do gì rồi mới chữa phù hợp.
Những lời khuyên rất là hữu ích từ tiến sĩ Khánh Trần. Chắc đây có lẽ là câu hỏi cuối mà Bến Ngọc xin được phép gửi đến chị Khánh Trần. Lời khuyên của chị dành cho những cha mẹ nào vẫn còn đang hoang mang quá với vấn đề là con cái của mình biếng ăn ạ?
Như mình nói lúc nãy đó, bữa ăn hàng ngày nó là một trải nghiệm, mà nó là nên là một trải nghiệm hạnh phúc, vui vẻ và đầy đầy tình yêu trong gia đình. Đừng biến nó thành một trải nghiệm đáng sợ đối với trẻ vì lý do này hoặc lý do khác mà con bạn nó trở nên hơi kén ăn hoặc thậm chí biếng ăn, thì mình nên tìm hiểu và mình khắc phục. Nếu mà mình muốn thay đổi thói quen ăn uống của con, nên bình tĩnh, kiên nhẫn và trải qua một quá trình cùng với con lớn lên, cùng với con chia sẻ cái hành trình đó. Và quan trọng là gia đình phải làm gương cho con, để cho con vượt qua được những cái thói quen không có tốt, để thiết lập cái thói quen ăn uống lâu dài cho cả cuộc đời của con. Và một cái không hẳn là lời khuyên, một cái chia sẻ của mình trong cái việc mà làm mẹ và một cái người nấu ăn cho cả gia đình, là mình tạo cái bữa ăn nó càng thú vị, càng đa dạng thì nó càng kích thích trẻ em và cả gia đình, chứ không phải chỉ mỗi trẻ em. Không cần phải cầu kỳ, nhưng mà nếu chúng ta dành một khoảng thời gian trong cuối tuần, như mình là mình dành khoảng từ một tiếng mà vào cuối tuần mình lên cái thực đơn cho cả tuần, xong mình đi chợ mình chuẩn bị trước, thì trong tuần mình không cần có quá nhiều thời gian phải dành ra để nấu ăn, nhưng mà cái bữa ăn của mình nó luôn thay đổi và nó có thành đầy đủ những thành phần, những dưỡng chất, những nhóm thực phẩm, thì nó sẽ vừa an toàn, vừa bảo đảm, vừa bổ dưỡng cho con, mà nó vừa đem lại cái sự hứng khởi cho cả gia đình, mà mẹ không cần phải dành quá nhiều thời gian trong bếp. Mình có những cô bạn rất là giỏi đi làm về nhà nấu 2-3 món ăn rất nhanh, rất đẹp, và thật sự là cả gia đình rất là vui vẻ chào đón cái bữa ăn tối hàng ngày. Chuyện nó không khó, nó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư tâm trí và công sức một chút, có thể không phải hàng ngày mà vào cuối tuần, để cho cái bữa ăn của mình nó trở nên đa dạng, nó phong phú. Và các mẹ đừng có ngại để cho con nó tự điều chỉnh. Ví dụ như trẻ hôm nay nó ăn ít, mai nó ăn bù lại, chứ không phải chỉ cần con nó chỉ có vài ngày ăn ít đi là chúng ta quá lo lắng là ô con mình bị biếng ăn hoặc là kén ăn.
Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia dinh dưỡng tiến sĩ Khánh Trần. Và rất là mong những cái chia sẻ hữu ích này thì sẽ giúp cho những bậc cha mẹ nào mà đang có con biếng ăn có thêm kiến thức để tự tin và tìm cách để mình có thể giúp đỡ cho con của mình. Xin được cảm ơn tiến sĩ Khánh Trần ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn các khán giả của chương trình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.